Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, cái này là được quý vị Phật tử hỏi cái câu hỏi là cách thay đổi vận mệnh, cách thay đổi số mạng, cách thay đổi cái nghiệp của mình. Thì ở đây ở trong nhà Phật, tâm sẽ quyết định tất cả các cái, tại vì nghiệp nó tạo theo tâm. Và khi mà chúng ta sống với một cái tâm nào đó thì nghiệp nó sẽ tạo theo tâm đó, và chúng ta sống với tâm nào đó thì cái thái độ để nhận lãnh cái nghiệp quả nó cũng theo tâm đó mà hình thành. Cho nên nếu mà chúng ta thay đổi được cái tâm của mình á, thì cái vận mệnh, số mệnh hoặc là nghiệp ác nó sẽ lập tức thay đổi theo. Thay đổi tâm á, thì có nhiều cách. Có những cách đó là thay đổi từ từ, có những cách đó là thay đổi tức thì. Ví dụ như ở trong thiền đốn ngộ thì Đức Phật có dạy là Như Lai có chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Có nghĩa là giác ngộ là đi thẳng vào tâm người luôn. Giác ngộ, thiền đốn ngộ có nghĩa là người ta quay lại, người ta nhìn thấy tâm, tức là người kiến tánh, kiến tánh là nhìn thấy tâm, thì người đó sẽ giác ngộ luôn. Thì tất cả các cái vận mệnh, số mệnh, rồi là nghiệp ác vân vân sẽ không làm nhiễu hại được cái vị đó nữa. Nhưng mà tuy nhiên ở trên đời này đâu ai làm được vậy. Chúng sanh ở trong thời mạt pháp phước mỏng, nghiệp thì dày, cho nên là khó lòng mà trực chỉ chân tâm kiến thánh thành Phật, mà phải tu từ từ, gọi là tiệm tu. Ai tiệm tu thì cũng là giỏi lắm rồi. Cho nên cái cách để mà thay đổi tâm mình thì thông qua cái tu tập trong đời sống, thông qua kiểm soát mình và thông qua các pháp mà làm thay đổi tâm của mình. Như vậy thì thứ nhất á, là mình muốn làm thay đổi tâm mình để thay đổi vận mệnh, số mệnh của mình đó, thì bắt đầu từ cái việc nhỏ nhặt nhất, đó là chúng ta hãy đối xử tử tế với những người thân và người xung quanh của mình. Tức là cái nhỏ nhặt nhất đầu tiên thôi, để người mà thay đổi được vận mệnh, số mạng của mình đó, là bắt đầu từ văn hóa ứng xử. Có nghĩa là mình hồi xưa mình không biết mình làm sao, không biết mình đối xử với mọi người sao cũng không biết. Nhưng mà ngày nay nè, là chúng ta sẽ thay đổi cách ứng xử. Những cái cách ứng xử làm cho người ta khó chịu, những cách ứng xử làm cho người ta khổ đau. Bây giờ chúng ta chọn cách ứng xử là ứng xử tử tế với mọi người. Cái ứng xử tử tế đem lại một cái đời sống tử tế với mọi người xung quanh. Cái chữ tử tế, hai chữ nó nhẹ nhàng lắm, mà sống nó không phải là dễ đối với mình đâu. Mình sống tử tế được với những người khác đó là con người mình sẽ đàng hoàng ra. Ở trong dân gian người ta gọi là người đó hộ đàng hoàng ghê ha. Tức là người đó sống tử tế với mọi người á. Sống tử tế được thì người đó mới đàng hoàng. Còn không sống tử tế được á thì không có được đàng hoàng. Nên sống đàng hoàng là phải sống tử tế với mọi người xung quanh. Cái người xung quanh mình đó, gần mình nhất là người thân của mình. Cho nên người ta sống gần người thân của mình thì người ta sống tử tế với người thân của mình trước, nhất là người trong nhà. Sống tử tế nghĩa là gì? Là biết thương yêu, thông cảm, giúp đỡ, quan tâm, nhiều thứ lắm. Rồi đối xử nhẹ nhàng, không được cọc cằn, không có sân si, không có là ích kỷ, không có hẹp hòi, không có là lấn áp người ta, vân vân. Tức là người sống tử tế, nói sống tử tế chính là khó lắm. Ở đây chúng ta nói chuyện đối tới cái ứng xử thôi, ứng xử tử tế thôi, chứ sống tử tế nó còn nhiều cái công hạnh sai biệt khác nhau. Ở đây là mình mới đặt ở một cái vị trí là ứng xử tử tế thôi. Ứng xử có nghĩa là giao tiếp với mọi người, nói năng lễ độ, biết tôn trọng người khác và biết khiêm hạ.
làm cho người ta khi mà đối diện với mình, khi tiếp xúc với mình đó, người ta cảm giác thấy ấm cúng, nhẹ nhàng, thân thiện. Người ta không có hoảng sợ. Người ta khi đối diện với mình đó, người ta không ngại ngùng, chân tình. Thì người đó là ứng xử tử tế cho mọi người á. Nên ứng xử tử tế là một từ, nhưng mà để thực hiện nó thì phải nhiều cái công hạnh đặc biệt khác nhau khi mà mình tiếp xúc với những người khác xung quanh. Cho nên á, hãy những người nào mà gần mình á là gọi là những người thân. À, những người thân cũng có hai dạng, một dạng trong gia đình và dạng những người mà mình thân tình. Thân tình thì ông bà con vậy chứ á, sống gần người giúp mình thân tình với người đó. À, thì mình hãy đối xử tử tế với những người thân của mình, có nghĩa là người bà con gia đình mình và ở phía bên ngoài, nhằm khi không phải là bà con phải gia đình gì hết, nhưng mà người đó sống gần mình, nhằm khi ở chung với mình, ví dụ như mướn phòng trọ đi, xe kêu bằng xe là chia sẻ tiền, làm ta ở, ví dụ như trong đó ba giường sinh viên á, ở ba giường thì người ở giường đó là sống chung vậy đó. Mình hãy đối xử tử tế, ứng xử tử tế với mọi người xung quanh vậy đó. Đó là những cái người gần gũi mình. Còn những người mà thân, người thân là người trong gia đình đó, anh em bạn bè, xin lỗi, anh em cha con chồng vợ đó, thì nhằm khi người thân chưa chắc đã sống gần, mà người sống gần chưa chắc đã thân. Cho nên người thân có người mình sống gần, có người sống xa, nhưng mà chúng ta cũng phải đối xử tử tế dầu xa hay gần đến người thân. Còn đối với những người gần mình đó, mà có khi thân có khi không thân, người thân này chúng ta đang nói tới huyết thống. Còn ví dụ mình sống gần người ta, mình thân, đó là thân tình. Cái thân tình là giao tình, với thân tình là huyết thống là hai cái khác nhau. Huyết thống là cha con chồng vợ anh em trong gia đình, thì đó huyết thống là người thân. Thường ta nói người thân của mình có nghĩa là người thiêng liêng của mình á, bà con anh em trong gia đình. Ví dụ như á, cha mình ta gọi là ông thân, mẹ mình gọi là bà thân. Chữ thân nghĩa là gì đó? Bạn có bạn thân, rồi tự mình á là bản thân. Bản thân, bạn thân, ông thân, bà thân. Nhưng mà anh em sao không nói là anh thân, em thân? Không có. Trong dân gian ta sử dụng nhiều cái từ mà mình phải suy nghĩ. Cho nên á, những người nào thuộc về những người gần mình, sống chung mình, những người thân mình, thân tình hoặc là những người thân trong gia đình, đều phải đối xử tử tế với người ta, gọi là ứng xử tử tế. Nhằm khi á, mình thấy ở gần ghét quen à. Cho nên á, khi ứng xử á, mình không có coi trọng, người ta giúp mình không cảm ơn, mình làm lỗi với người ta không xin lỗi, rồi á, mình nói năng á, là mình không lựa lời. Quen quá rồi, nhằm khi nói câu xúc phạm người ta. Ví dụ như á, là những người gần gũi với mình á, ta lỡ làm gì sai, đồ ngu, nhằm khi mình nói mình không có nghĩ gì. Nhưng mà cái người nhận cái từ đồ ngu đó đó, họ cảm thấy một cái gì đó nó nặng nề trong tâm của họ. Họ buồn lắm chứ. Ví dụ như bạn bè thân nhau nè, nói đồ ngu, nhằm khi á, cũng nói cho nó qua chuyện thôi, chứ người ta cũng không có nghĩ gì ghê gớm lắm, nhưng mà nó ăn sâu vào trong tâm hồn của người ta. Như vậy là mình đối xử chưa tử tế đấy, ứng xử chưa tử tế đấy. Tử tế phải trên lời nói, trên hành động, trên sự tôn trọng trong giao thiệp, giữ những cái văn hóa ứng xử. Thì đối xử đó, đối xử tử tế đó. Cho nên đó là ứng xử tử tế, đối xử tử tế, nó là một cái đầu tiên để chúng ta thay đổi cái vận mệnh của mình, thay đổi cái số mệnh của mình, thay đổi cái tương lai của mình, thay đổi những cái nghiệp xấu ác của mình bằng cách ứng xử tử tế. Ứng xử tử tế nó sẽ tạo nên cho mình một cái phước. Người nào mà đối xử tử tế người xung quanh á, người đó sẽ lần lần tạo nên cho mình một cái phước. Mà có phước rồi á, thì mình dễ dàng chống lại với những cái hoàn cảnh khắc nghiệt xung quanh. Cho nên đó là đối xử tử tế mọi người, làm cho mọi người vui, thì cái đó cũng là một cái phước. Cái điều thứ hai á quý vị, là chúng ta học cách khoan dung, rộng lượng với mọi người xung quanh. Tức là học cách khoan dung. Khoan dung là sao? Người ta có lỗi mà mình không có bắt lỗi người ta. Người đó, người khoan dung đó. Lượng là tha thứ á. Người ta có lỗi á, mình không có bắt lỗi người ta. Còn người nào mà hại mình, người nào á là làm khổ mình, mình cũng sẵn sàng tha thứ nữa, là người đó rộng lượng. Rộng lượng hải hà, tức là rộng cũng như sông như biển, ta gọi là hải hà như sông như biển. Cái này phải tập mà nghe, chứ bình thường khoan dung không có nổi đâu à. Khoan dung hay là bao dung cũng được, nhưng mà tại vì người ta ít dịch từ, dùng từ bao dung. Bao dung ta nói lại là bung dao, cho nên người ta nói là bao dung bung dao, thôi khoan dung đi. Cho chắc ăn, chứ nhầm khi nói bao dung cái người ta hiểu lầm, nói bao dung bung dao tối ngày chịu sao nổi. Cho nên mình tập là khoan dung. Mình tập khoan dung rộng lượng đối với người xung quanh, là sẵn sàng tha thứ, không bắt lỗi. Khoan dung là không bắt lỗi, tha thứ là rộng lượng. Cho nên mình không bắt chẹt người ta, không bắt lỗi người ta. Có nhiều người bắt trên lời nói, bắt từng từ đó, từng từ ngữ đó, bắt từng hành động đó, bắt từng cử chỉ đó. Có những người gì đó, người ta không có khoan dung, lấy gì độ lượng. Tức là người ta bắt lỗi như người khác, chỉ lỗi chỉ trích người khác là người không khoan dung đấy. Cái người mà thường hay chỉ lỗi chỉ trích người khác á, là không khoan dung. Chỉ lỗi á, là bươi cái tội lỗi của người ta ra để nói. Còn chỉ trích á, là một người á, phản bác những cái lời nói, việc làm, những hành động của những người, của những người khác. Đó là chỉ trích. Luôn luôn nào mình cũng phản bác đó. Rồi mình lên nói đây, phản bác kia, nói lại kia, mà nói phản bác người này, mình đi lần này mà nói phản bác người đó. Có nghĩa là người ta chỉ trích và moi cái chuyện xấu, gọi là chỉ lỗi, là moi chuyện xấu ra. Cho nên người mà hay chỉ trích chỉ lỗi người khác là người đó không khoan dung, không có tâm khoan dung. Cho nên mình xét lại mình coi, mình thấy thường hay chỉ lỗi người ta không? Chỉ lỗi người ta nghĩa là thường hay á, mình bắt lỗi người ta lắm. Người lợi người này hai tội người kia, người kia lợi người nọ hai tội người kia, đó là chỉ trích. Cho nên mỗi khi á là mình thấy mình còn chỉ lỗi, còn bắt lỗi người ta, còn bắt chẹt người ta, còn cố chấp người ta, tức là không mở cho người ta một con đường. Cái gì mình cũng không đồng ý, chứ mình bắt chẹt người ta, ôm chặt cố chấp. Như vậy là mình không khoan dung, không rộng lượng. Cho nên mình không khoan dung, không rộng lượng, nên đó là cái vận số, vận mạng, vận mệnh của mình không thay đổi được đâu. Nghiệp nó sẽ bắt mình phải trả thôi, không có thay đổi được. Không thay đổi được vận mệnh thì không thay đổi được nghiệp. Cho nên hãy học tâm tha thứ, khoan dung đi, rộng lượng đi, học đi. Lỡ mà người ta có chuyện này, cái cô này cổ giúp cái anh kia, tại anh kia anh nghèo nên cổ giúp. Mỗi lần giúp á thì anh kia anh cảm ơn, nhưng mà lần này không biết gì lý do nào giúp anh quên cảm ơn. Sao anh không cảm ơn? Cổ về trong lòng cổ bức bối, cổ bực bội, cổ khó chịu. Và cổ thề là từ đây sao không giúp ông này nữa. Mà những người khác hỏi á, tại sao lại không giúp người ta nữa, thì cổ không nói. Nhưng mà sau này á mới nói ra là tại vì lần đó không cảm ơn, mấy chục lần trước cho cảm ơn, lần này không cảm ơn. Cái đó người ta bắt lỗi đó, cái người bắt lỗi đó, rồi bắt lỗi bắt phải. Nên ngày xưa á, mà người ta về làm dâu á, người ta hải hùng lắm. Có hai người mà bắt lỗi nàng dâu ghê gớm lắm. đó là thứ nhất là mẹ chồng, thứ hai là chị chồng hoặc là em chồng, gọi là hai cái đối tượng mà gọi là bắt lỗi dữ nhất của cô dâu. Nên cô dâu ngày xưa khổ dữ dằn lắm. Nên ở gần nhà thầy, gần ở dưới quê á, gần nhà ông thân thầy dưới quê, có công đó ông hơi khờ một chút. Nói chung thì ở dưới quê cũng hơi khờ một chút. Ông mới cưới vợ về, bà vợ á, rửa chén có cái sàn lãng á, ngày xưa người ta gọi là cái sàn lãng á. Bây giờ ít có ai biết sàn lãng lắm. Cái sàn lãng là ta úp chén đũa lên cho anh ta ngồi, cho anh ta rửa chén trên đó đó, rồi đổ nước như nó chảy ra ngoài, gọi là sàn lãng. Mà sàn lãng á, thì thường hay nó cặp cái bờ kinh. Bà vợ đang ngồi rửa chén, bờ kinh ống ga ống đạp đạp, bà vợ lăn tuốt xuống kinh. Rồi đầu qua mới là lồm còm vậy đó, là bò lên trên trên bờ. Hỏi sao chứ không anh đạp tôi. Ông là má tao dặn, cưới vợ về ngày đầu tiên phải dằn mặt nó mới được. Không dằn mặt nó sau này là gọi là nó ăn hiếp mày. Yeah, tức là bà mẹ thấy con khờ dặn vậy đó. Ông ra ông dằn mặt, ông đạp nhỏ dằn túng xong. Chắc là cái người mẹ nó dằn mặt có nghĩa là mình đừng có chiều chuộng hay là gì đó. Ông dằn mặt là ông đạp ta túng xong để cho chừa. Mà dằn mặt lên rồi còn nói nữa chứ, là mẹ ta là nó mới cưới vậy dằn mặt. Cái câu chuyện đó là có thật ở xóm này ở dưới quê á. Nhưng mà sau này á thì về làm dâu, cô dâu bây giờ nó khác này. Ở Ấn Độ cũng có một số xóm cũng còn á, cũng có một số làng còn. Quý vị có coi cô dâu 8 tuổi không? Đó, Ấn Độ đó, đó. Cho nên á là bắt chẹt người ta, bắt lỗi người ta. Đưa ra đũa, nhỏ phải giới qua lấy, cách cái bàn nhỏ phải giới qua lấy, không có gì lễ giáo. Lấy một tay người lớn đưa, lấy một tay phải lấy hai tay. Biết bên kia giới một tay mới lấy hai tay cắm đầu sao. Nhỏ lấy giơ tay lấy, bắt lỗi người ta đó. Lấy phải lấy hai tay. Mỗi bữa chào mẹ thì mày vừa chào vừa khoanh tay. Bữa nay á là chào mà không có khoanh tay, bắt đầu bắt rồi đó nghe. Đây gọi là bắt lỗi bắt phải. Thì thật sự là người này không có lòng bao dung, không có lòng khoan dung, độ lượng cho người khác. Nếu mà mình còn bắt lỗi người ta kiểu đó đó, là biết mình không có lòng khoan dung độ lượng này. Cho nên cái nghiệp của mình nó tới, mình không có thay đổi được nghiệp xấu ác đâu. Có nghĩa là vận mệnh, nghiệp lực, nghiệp nặng nó không có thay đổi được. Số mạng nó không thay đổi được. Cái chữ số mạng là dân gian người ta gọi thôi, chứ trong nhà Phật không có từ đó. Nhưng mà mình ở đâu mình sống trong dân gian phải không, thì có từ đó. Cho nên giữa Phật học với ở trong dân gian đó, nó có tiếp biến nền văn hóa với nhau. Cái điều thứ ba quý vị, là muốn thay đổi vận mệnh á, là mình hãy tập cái tâm á, biết lo lắng cho người khác. Biết lo lắng cho người khác, thường mình lo cho mình không à. Lo ăn, lo mặc, lo ngủ, lo nghỉ, lo cho mình, không biết lo cho người ta. Cái người nào biết lo cho người khác là có lòng vị tha đó. Mà người nào có lòng vị tha thì phước báo nó từ cái lòng vị tha mà nó sanh. Quý vị tính là phước báo nằm trên hành động, phước báo nằm trong lòng. Từ lòng vị tha nên mới đi đến hành động và lời nói. Cho nên xuất phát từ lòng vị tha, cho nên mình hãy học cái tâm là biết lo lắng cho người khác. Ví dụ như trời trở gió, trời trở gió, cái đầu mình nhìn xung quanh thấy người lớn tuổi người ta bị ho, bị lạnh nên mình mua cáo lạnh tặng. Chùa mình cũng mới chuyển ra Bắc, 50 bộ mền, rồi tủ để cho những người dùng cao ở Hà Giang đó, là quỹ từ thiện cho Pháp Tạng mình đó. Cũng gửi ra, tại nói mà đó lạnh quá mà mấy em nhỏ nhỏ không có đủ chăn. Ở ngoài kêu bằng cái chăn, ở trong Nam mình kêu bằng mền. Đó, không đủ mền đắp thì mới có chuyển 50 cái mền. Mà mình xịn nè nghe, mình dây nè, cái mua cái chịu á, mà nó đắp ấm lắm, ở ngoài đó lạnh, muốn tiết rơi luôn mà. Mình ra đây tới Sapa, Hà Giang rồi là cái này lạnh lắm. Cho nên đó mình biết lo cho người khác, là mình thấy cái sự an nguy của người ta đó, mình lo đây là gì? Là lo lắng giúp đỡ đấy. Lo để giúp đó, chứ không phải là mình lo. Có nhiều người lo lắng phu vơ, cái gì cũng lo nhưng mà không biết lo gì. Lo lắng phu vơ, cái này không phải. Lo lắng nghĩa là mình quan tâm người ta đó. Mình thấy người ta bị cái gì, thiếu cái gì, mình lo. Cho nên biết lo cho người khác. Cái người biết lo cho người khác là người biết quán xuyến. Bây giờ ví dụ nè, nói đơn giản thôi. Ở chùa đi, tối người ta biết lo đó, người ta coi cái điện đốm, coi nước non có chảy không, nhầm khi toilet, ta vô ta dặn cái ta quên khách đó. Vô dặn cái rồi cái quên. Ở chùa thầy bạn thầy bị nè, toilet đâu có mở hết đâu. Chục cái toilet mở 3 cái à, nhưng mà tới ngày đông người ta mở hết chục cái toilet. Trong đó vô dặn rồi bỏ luôn, rồi người ta ở ngoài này mấy chú tiểu khóa cửa lại. Chừa lại 3 cái thì trong một cái cửa khóa đó có không cái dồi. Chảy luôn. Chảy o đây là dặn đó. Nó chảy mà nó xa trong đó sao nó không nghe. Tao không nghe, nó không chảy gầm gầm, chảy chắc nhỏ nhỏ thôi tao không nghe. Gì đâu mà xài nước mình mỗi lần á là đóng một tháng nhiêu đó, giờ đóng gấp 2 gấp 3 lần mà không biết làm sao, không biết đường, đi kiểm tra đường ống là quá trời quá đất luôn. Nhưng mà là không biết làm sao, ai nhà đâu có con dồi bị mở. Nên cái người á mà biết quán xuyến, biết lo lắng cho cái sự an nguy, lo lắng người khác á, đầu người ta đi người ta coi từng cái hết, vô tối người ta đi coi hết, coi cửa nẻ có đóng chưa, rồi củi lửa sao nha, rồi người ta mới đi ngủ. Tức là người đó là người sống biết lo cho người khác. Thậm chí người ta lo tới cái toilet, lâu lâu người ta vô toilet là dội, còn người ta làm cho nó sạch bon hết xung quanh vậy đó. Nhằm khi mình đi vô toilet mình cũng buồn dễ sợ, nhìn nó văng nhợ, nó đóng tùm lum hết trơn. Chùa thì đông người mà không biết sao người ta đi được cũng hay, hay thiệt á, dán nhện tùm lum hết, rồi quằn quện ở trên cái đầu rửa mặt đó, quằn quện hết trơn mà hay. Người ta nhìn mà người ta không lao được cũng hay đó, chứ thầy nhìn là thầy lao, mà người ta nhìn không lao được thì cũng hay đó, nói là cũng gọi là tâm sắt đá đó, chứ không phải bình thường nha. Cho nên cái người mà lo lắng cho người khác á, đó là một cái tâm tốt đẹp, tâm vị tha, người ta mới lo lắng được cho người khác. Mà người nào có tâm vị tha đó là người ta đang bước trên con đường Bồ Tát Đạo, bước trên con đường quân tập lòng từ bi. Người đó sẽ thành tựu lòng từ bi dễ dàng hơn là khi biết lo cho người khác. Mà người nào thành tựu lòng từ bi á là người đó dễ dàng đi vào môi trường của giới. Có từ bi có giới rồi, người đó dễ dàng thực hiện thiền quán, thiền định, hay là niệm Phật hay trì chú, sẽ thành tựu. Cho nên đó, khi bắt đầu từ cái mà biết lo cho người khác đó, tuy là nó là một cái mảng khác nhưng mà nó liên đới của tâm mình đó, nó làm cho tâm mình nó sẽ khởi lòng từ hơn, thương yêu hơn, nhiều hơn cho những người khác. Và họ là có phước hơn khi họ sống đời sống vị tha, sống vì người ta, lo lắng sống vì người ta. Cho nên mình nhìn cho người ta để ý liền, thấy xung quanh từ cái cảnh, từ cái gì đó, là nếu người ta biết lo cho người khác người ta thấy liền. Kiểu thấy cái nhánh cây cao mà nó úa lá, thì cái cánh cây đó nó sẽ khô, nó rớt cái nhánh cây đó, người ta sẽ lên người ta cưa trước để rớt chúng người ta. Ở trong nội ô mình nè, rớt cây là chúng hoài, chúng có lần chết người đó. Hồi xưa ở kiếp xá thì ở cũng rớt một lần chúng người ta chết. Đó, nên mình đi mình quan sát, mình thấy những cái nhánh cây nào nó khô á, đó là cũng là biết lo cho người khác, biết nghĩ người khác, biết lo người khác sự an nguy của người ta. Cho nên mình sống ở trong tập thể nào á, có nhiều người biết lo cho người khác chừng nào á quý vị, thì tập thể đó được an vui hạnh phúc nhiều chừng đó. Nhất là người leader, tức là người đứng đầu của cái nơi đó, là biết lo cho người khác thì cái nơi đó mọi người kê cao gối ngủ. Còn nếu mà những người bình thường, thành viên á, biết lo cho người khác thì tất cả mọi người đều an tâm, nhất là cái người leader kê cao gối ngủ. Tức là cái người đứng đầu ở nơi đó đó, biết lo cho những người khác thì những người khác kê cao gối ngủ. Còn những cái người khác đó biết lo cho nhau thì người đứng đầu kê cao gối ngủ. Đúng không? Cho nên quý vị, nó có hai cái mối tương quan. Là người đứng đầu đó với chùa là trụ trì, rồi công ty là giám đốc. Nếu người giám đốc á, người trụ trì biết lo cho chúng á, thì chúng kê cao gối ngủ. Còn chúng á, mà không biết lo cho nhau á, thì là trụ trì ngủ không được. Hay là ông giám đốc, ông CEO á, ông ngủ không được. Còn nếu mà nhân viên, những người chúng á, biết lo cho nhau, thì ông trụ trì và ông giám đốc á, kê cao gối ngủ, không cần lo gì nữa, người ta lo hết rồi. Vì thấy không? Còn tất cả từ ông giám đốc, trụ trì cho tới tất cả những thành viên đều lo lắng cho nhau hết, thì cái nơi đó phát triển. Tại vì người ta biết thương yêu nhau, biết đùm bọc nhau, thì nơi đó không có cái gì có thể đánh đổ được, kể cả dịch cúm luôn. Chàng đến nơi đó luôn mà ta vẫn làm ăn được. Tại vì người ta bắt tay nhau, người ta giúp nhau trong hoạn nạn khó khăn, thì người ta vẫn vượt qua được. Dầu cho rủi ro cũng rủi ro rất thấp, chứ không có lớn được. Cho nên đó là mình tập mình quan tâm, lo lắng giúp đỡ cho người khác. Đó là một đức tính cao cả. Cho nên đó, mình đừng có bao giờ bỏ qua điều này. Cái điều thứ tư đó quý vị, là người ta biết lắng nghe. Ai mà không nghe thầy? Đúng. Nghe với lắng nghe hai có nó khác nhau. Nghe tức là khả năng của lỗ tai, còn lắng nghe là cái tâm. Hai đứa nó khác nhau nha. Biết lắng nghe, cái người biết lắng nghe là người ít nói. Cái người biết lắng nghe là người ít nói, và người biết sửa sai và biết học những cái hay. Cái người biết lắng nghe, thứ nhất ít nói, thứ hai biết sửa sai, thứ ba biết học cái hay, là người biết lắng nghe. Lắng nghe là ta học cái hay của người khác, ta biết sửa sai của chính mình. Ta học những người khác những cái hay, biết sửa sai của chính mình. Và thứ ba, ta ít nói những điều vô ích, là người biết lắng nghe. Người biết lắng nghe là người ít nói những điều vô ích, biết sửa sai của chính mình và biết học cái hay của người khác. Ba cái đó là tuyệt vời, tuyệt đỉnh công phu luôn, là người biết lắng nghe. Cho nên á, có câu á, là mình học nói á chỉ có 3 năm thôi, mình có thể nói tốt, dầu đó là ngoại ngữ, nếu học liên tục. Nhưng mà người ta học im lặng, người ta học một đời, người ta học không được. Nên cái người mà lắng nghe đó, là người đó biết im lặng. Ít nói, biết im lặng, người đó mới lắng nghe được. Chứ nói chuyện quá trời rồi, nghe ai đâu. Mình nói mình đâu nghe người ta. Mình im lặng, mình mới nghe người khác. Cho nên người biết lắng nghe là ít nói và im lặng, biết học hỏi những người khác, biết sửa chữa những sai lầm của bản thân. Hay không? nên người đó là người biết lắng nghe. Cho nên người biết lắng nghe đó có phước dữ lắm. Người nói nhiều quả dữ lắm. Bệnh tùng khẩu nhập, quả tùng khẩu xuất. Nên người nói nhiều, nói lung tung á, quả dữ lắm. Người biết lắng nghe ít nói gì chứ phước dữ lắm. Ở đây á, người ta nói nhiều là gì? Nói nhiều tức là cái người nói những điều vô ích nói nhiều. Chứ không phải nói nhiều là nói nhiều từ. Quý vị đừng có bao giờ hiểu sai vấn đề này nha. Vậy thì thôi mấy ông thầy giáo nói nhiều, nói từ sáng chiều, nói tới khuya dạy 4, 5, 6 ca mà quá trời quá đã sáng 4 tiết, chiều 4 tiết, rồi tối dạy thêm 2 tiết, nó 10 tiết. Nói nhiều quá, không phải. Đó không phải nói nhiều. Mà đó là phát âm thôi chứ không phải nói. Ở đây nói nhiều là người ta nói những điều vô ích nhiều á. Cho nên á, người ta định nghĩa nói ít là gì? Nói ít là không phải ít nói, mà không nói những điều vô ích. Định nghĩa nói ít á. Nói ít không phải là ít nói, mà không nói những điều vô ích thì gọi là nói ít. Cho nên người biết lắng nghe là bao giờ cũng nói ít. Hoặc là ít nói. Nên nếu quý vị mình có thuộc người biết lắng nghe không? Biết sửa sai của mình không? Biết học hỏi cái tốt người ta không? Biết ít nói không? Biết im lặng không? Thì cái người đó gọi là người biết lắng nghe. Chứ không phải biết lắng nghe ngồi đó nghe con tim mình nó thổn thức ra sao. Đó không phải biết lắng nghe. Cái đó là người ta mấy ông nhà văn ông nói ngồi nghĩ ra này nọ. Ông nhà thơ nói cho nên cái hạnh biết lắng nghe này nó đem lại cái phước cho mình nhiều lắm. Còn cái hạnh nói nhiều á coi gì chứ nó quạ nhiều lắm. Cho nên lắng nghe nói ít hay ít nói, đừng nói những điều vô ích. Chứ còn nhiệm vụ của người ta phải nói thì người ta phải nói, cái đó không phải là nói nhiều. Nói nhiều nói lời vô ích nhiều, nó không có lợi ích cho ai chứ. Nhằm khi đem hại đến cho mọi người. Nên mình về nhà mình hãy học lắng nghe. Khi mà chúng ta biết lắng nghe những người khác là chúng ta biết học hỏi, chúng ta biết sửa sai và biết khống chế lời nói vô ích. Biết lắng nghe. Thầy cũng sưu tầm một số câu hay hay trên hàng rào đó, thầy khắc lại nha. Khắc chữ mới mốt rồi dán trên hàng rào đó. Ví dụ như ít nói không phải là nói ít nói điều vô ích hay đó, nói những câu gì đó. Đó không? Câu về hiếu thảo đó. Mẹ là gì? Mẹ có nghĩa là mãi mãi là cho đi không lấy lại bao giờ đó, đó để cho người ta vô người ta đọc. Người ta thấy những cái câu danh ngôn. Mà những câu nào nó thiết thực cho cuộc đời này. Người ta đọc vô người ta có thể là ta học được những cái bài học ở trong đó. Cho nên thầy làm mai mốt có gì đọc. Đang thiết kế kiếm câu nào hay. Còn không kiếm ra câu hay thì mình chế ra câu hay. Cái câu nào mà những danh nhân rồi đó người ta nói đó mình ghi vô. Còn câu nào mình nói thì thôi mình để trống. Cái thứ năm đó quý vị là cái người mà thay đổi tâm á. thì cái người này bắt đầu tập một cái đời sống bỏ lối sống ích kỷ, là tập sống đời vị tha. Ích kỷ là sao? Ích kỷ là vị kỷ. Ích á là lợi ích, kỷ á là mình á, tức là mình sống mà mình quan tâm tức lợi ích của riêng mình thôi. Mình quan tâm tới lợi ích của riêng mình thôi, mình không có quan tâm tới lợi ích của những người khác. À, thì người đó gọi là sống ích kỷ. À, ích kỷ tức là không biết quan tâm tới những người khác. Mình chỉ quan tâm đến cá nhân mình thôi à. Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Ví dụ như vậy đó, quan tâm tới mình thôi à. Quan tâm lợi ích riêng của mình, không quan tâm người khác, người đó sống ích kỷ. Cho nên á, là ai sống ích kỷ nhiều nhất là con người của mình á, sống ích kỷ lắm. Thấy vậy thôi á. Chứ cái gì mà có quyền lợi của mình là mình mới làm không à. Mới đi chùa có lợi ích không đi. Bắt đầu, người ta bắt xuất phát từ cái quyền lợi của cá nhân. Nó quân tập từ nhiều đời, nhiều kiếp tới giờ, không phải mới đây đâu. Cho nên cái này mình cũng khó lắm. Người phàm mắc thịt à, do đó mà sống ích kỷ vì lợi ích của riêng mình. Có nhiều người á, là sống thực dụng luôn. Lợi ích của riêng mình đã đi đến sống thực dụng luôn. Cái gì cũng nghĩ tới lợi mình hết trơn á. Rồi cái người khác á, không nghĩ tới cái cảm giác của người khác. Cái người sống ích kỷ á, là chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của người khác. Nên người ta sẵn sàng nói hay làm những điều gì mà người khác đau khổ, họ không quan tâm. Họ chỉ quan tâm cái là quyền lợi của họ thôi. Có được nhiều tiền, có được nhiều lợi ích, có được cái gì hay không, có được cái gì hay không. Chứ à, họ không có bao giờ suy nghĩ tới cái quyền lợi của người khác. Người ta sống ích kỷ. Rồi bây giờ mình làm cái gì đó mà ảnh hưởng tới người khác, họ không có màng. Họ thỏa mãn chính mình thôi à, còn người khác sao kệ mặt. Người sắc khác sao kệ, họ không quan tâm. Đó, người đó sống ích kỷ đó. Cái ích kỷ này nó xấu dữ lắm. Cái người sống ích kỷ nó xấu, xấu từ trên tới dưới. Người sống ích kỷ thấy cái mặt nó mình sợ liền. Tại họ mà thủ lợi cá nhân á, cho nên sẵn sàng là họ hại mình. Cho nên mình gần cái người ích kỷ nhiều chừng nào á, mình một cái cảm giác năng lượng xấu nó tỏa ra xung quanh mình lo lắng lắm. Mình sợ hãi lắm, mình lo lắng lắm mà mình không biết cái gì. Ai nhà đâu, chính con người ích kỷ đó họ tỏa ra đó. Nên mỗi người đều có một cái năng lượng nó tỏa ra xung quanh, thì cái bán kính đó nó sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh. Nên người nào có đầy lòng từ bi thương yêu chúng sanh á, người ta tỏ ra xung quanh mình, gần cái người đó mình cảm giác thấy an tâm, thấy bất hại. Bất hại chứ không phải bất hại. Bất hại là ở gần người đó mà không thấy cái gì gọi là hại hết ấy. Tức là không có nguy hiểm gì hết á. À, là người đó năng lượng lành đó. Người có năng lượng lành mình ở gần người đó mình thấy không có nguy hiểm. Còn mình ở gần người đó, dầu người đó bất kỳ ai, mình cảm thấy sợ lắm. Là họ toát ra một cái năng lượng tiêu cực đấy. Mà nhằm khi tướng tá bên ngoài mình thấy ngon lắm, mình thấy là đẹp lắm, mình thấy ghê gớm lắm, nhưng mà sao mình sợ, mình lo lắng cái gì đó đối với cá nhân người đó. Cái trực giác tâm linh của mình nó thông minh lắm, nhưng mà tại vì nó chưa liên kết được với não mình nên não mình chưa hiểu đó. Nên mình có cái gì đó mình lo lắng đến người đó mà mình giải thích được. Đó là cái năng lượng tiêu cực của người ta phóng ra đó. Còn người mà có năng lượng tích cực á, họ tỏa ra đó, mình lại gần mình thấy ấm áp bình thường, không có gì lo lắng sợ hãi. Là biết chắc rằng người đó không có hại mình. Biết chắc là không bao giờ người đó hại mình. Cho nên mình không có lo gì đấy người đó. Nên tại bỏ cái lối sống ích kỷ đó đi và sống cái đời sống vị tha, bắt đầu sống vì người khác. Cái điều thứ sáu gì là muốn thay đổi vận mệnh á, thì phải giữ nội tâm không được rối loạn. Cái nội tâm rối loạn á, dễ dàng đi đến căng thẳng, stress, trầm cảm. Cho nên á, nội tâm không được rối loạn, tức là không được suy nghĩ lung tung, không được á, là khởi tâm phiền não quá nhiều. Và nó sẽ ra nội tâm rối loạn. Nội tâm rối loạn á, là bắt đầu từ sự suy nghĩ lung tung, lang tang. Rồi á, là quá nhiều phiền não. Nên nhầm người á, là người ta suy nghĩ dữ lắm và người ta phiền não dữ lắm. Suy nghĩ nó thuộc về hành quẩn, phiền não nó thuộc về lậu hoặc. Hai này nó khác nhau. Tuy rằng một cái là tâm dương, một cái là tâm sở, nhưng mà vẫn là tâm của mình mà thôi. Cho nên á, cái người mà sống với cái nội tâm suy nghĩ nhiều và phiền não nhiều. Phiền não nhiều nghĩa là gì? Là thay đổi cảnh liên tục, cho nên tâm mình thay đổi liên tục. Tôi có đi đâu đó, tôi ở trong phòng không thay đổi cảnh đâu, nhưng thay đổi cảnh trong tâm, đó là pháp trần thay đổi. Pháp trần là cái cảnh ở trong tâm của mình á, nó thay đổi. Còn cảnh trần bên ngoài là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc. Còn pháp trần bên trong á, bên trong mình nó pháp trần, nó thay đổi liên tục. Nên mình bắt cái pháp trần đó nên tâm thay đổi liên tục, nên phiền não nó sanh ra. Ngồi chỗ vẫn phiền não sanh ra. Trời ơi, tôi nhớ tới ông tôi bực mình. Đó 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 đó. Đâu gặp ổng đâu mà nhớ tới ổng là bực mình. Tuy rằng không gặp, không tiếp xúc, nhưng mà vẫn bực, nó là hiện lên ở trong pháp trần. Cho nên phiền não cứ về cuồn cuộn. Nên mình chỉ có cái chú đó nói là thầy, thầy bình thường thầy rảnh thầy làm gì thầy? Thầy là rảnh không có làm gì hết á. Ông là con hỏi thầy rảnh thầy làm cái gì? Thì thầy mới trả lời là rảnh tôi không có làm cái gì hết. Ông lại con hỏi thầy rảnh thầy làm cái gì? Mà sao thầy nói thầy không có làm gì hết? Là tôi rảnh là tôi không có làm gì hết. Ông chịu. Ông là thầy nói cái gì con không chịu. Rảnh thầy phải làm cái gì chứ. Ví dụ như lúc nào rảnh tôi đờn, lúc nào rảnh tôi ca. Vậy thì cũng bận ca với bận đờn, lấy đâu rảnh. Hiểu, hiểu đó không? Ông là rảnh làm gì? Thì tôi là rảnh tôi không có làm gì hết, không làm gì hết mới rảnh. Chứ còn hỏi làm cái gì thì đâu nữa là rảnh. Mà ông cứ bắt ở chỗ đó, ông hỏi tới gì, hỏi rảnh làm cái gì. Tôi là rảnh không có làm cái gì hết. Ông cứ nói là rảnh làm cái gì, rồi tới bây giờ cũng rảnh làm cái gì. Ông không chịu câu đó, dứt pháo không chịu là rảnh phải làm cái gì. Ông là ít gì, ít thầy rảnh thầy cũng ngồi chơi. Tức là gì cũng bận ngồi chơi vậy chứ sao rảnh. Mình đang chơi mà, sao rảnh. Hiểu không? Còn cái rảnh của thầy là không có làm gì hết mới rảnh. Vì ngồi thiền rảnh không? Không, bận ngồi thiền. Niệm Phật rảnh không? Không, bận niệm Phật. Đi chơi rảnh không? Không, bận đi chơi. Quý vị hiểu không? Còn rảnh thật sự là gì? Là không làm gì hết là rảnh. Nên đó, cái đó quan niệm mọi người, quan niệm thầy vậy. Nên đó quý vị, cái người nào mà giữ tâm không có rối loạn, giữ tâm không có phiền não, thì cái người đó sẽ thay đổi. Đó là tâm thanh tịnh á. Thì mình sẽ thay đổi cái vận mệnh của mình, nó sẽ đi đến cái hướng tốt đẹp. Về tập thử coi, nhẹ nhàng. Nên là người ta xả trượt là người ta làm cho nó rảnh đó. Ta nằm xuống ta xả buông lỏng hết. Nhưng mà nhầm người nói vậy thì bận xả trượt cũng được không? Được. Vậy thì rảnh hay không rảnh? tùy ông mà, muốn nói sao cũng được. Điều số 7 á quý vị, biết kiểm soát dục vọng là người thay đổi cái vận mệnh của mình. Đức Phật dạy là nguyên nhân của tất cả đau khổ đều do ái dục mà sanh, có nghĩa là từ dục vọng mà sanh. Bây giờ người biết kiểm soát dục vọng là người ta kiểm soát được đau khổ đấy, kiểm soát cái dòng cảm thọ. Người kiểm soát dục vọng là người kiểm soát được dòng cảm thọ. Kiểm soát nghĩa là gì? Dục nghĩa là gì? Dục là ham muốn những cái mà mình thỏa mãn cảm thọ lạc. Ví dụ như người ta nói á, là năm dục, ta nói là sáu dục. Ví dụ như năm dục á, thì là tài sắc danh thực thị. Bốn dục á, là tứ độ tường tủ sắc tài khí. Sáu dục là sắc là thanh là hương là vị là xúc là pháp. Cho nên ở trong đời sống ta nói là bốn dục, ta nói năm dục, ta nói là sáu dục. Nên cái dục nào cũng làm cho người ta thỏa mãn cái dòng cảm thọ lạc. Con người mình mê nhiều cái dục lắm. Cho nên trước những cái dục được kiểm soát, có nghĩa là gì? Kiểm soát có nghĩa là người ta muốn thực hiện cái đó, mình kiểm soát, mình thấy cái đó là nó hại, bắt đầu người ta dừng lại. Tại vì nó chuẩn bị làm, nó đang làm và nó sẽ làm. Nó có ba cái. Nó chuẩn bị mà ta dừng lại trong đầu á, thì người đó là tu hay nhất. Người ta chuẩn bị làm ta dừng lại ở tướng là tu hay nhì. Rồi đã làm mà sám hối, thấy sai sám hối là tu hay ba. Nên sám hối là mới có tu dở thôi à, chứ chưa hay đâu. Tu hay đó bắt đầu từ trong ý niệm á, là người ta đã thấy trong đó rồi, người ta dừng lại rồi. Còn tu hay nữa là đang diễn ra người ta dừng lại rồi. Còn mà tu hay bét á, là làm rồi giờ sám hối, là hay bét là lỡ làm rồi giờ sám hối. Nên người nào mà ngăn chặn được ý niệm mình đầu tiên á thì người đó giỏi nhất. Rồi tới ngăn chặn hành động và lời nói khi nó đang diễn ra, người đó giỏi nhì. Người nào qua rồi làm tầm bậy qua rồi mới sám hối, người đó giỏi ba. Còn người nào mà làm rồi sai cũng không thấy sai luôn, cũng không sám hối không gì hết, thì người đó là bình thường người đời, không có tu tập, không biết kiểm soát. Cho nên là biết kiểm soát các cái dục vọng, có nghĩa là nó chưa xảy ra, nó đang xảy ra và nó là đã xảy ra. Mà người ta biết kiểm soát nó. Kiểm soát nghĩa là gì? Là phân tích đánh giá cái nào hại quá thì người ta phải ngừng lại. Cái nào không hại người ta làm, còn hại vừa vừa người ta cân nhắc. Đó là kiểm soát dục đó. Để thỏa mãn những cái ham muốn của mình. Ai mà không muốn thỏa mãn. Nhưng mà khi thỏa mãn là nó hại người ta. Hoặc hại mình, ví dụ nhậu này cho thỏa mãn bắt đầu hại mình và hại người xung quanh. Nhậu xỉn quá rồi đi phá làng phá xóm. Trời ơi, có nhiều người xóm nhậu làng xóm sợ lắm. Ở dưới quê có ông đó, ông nhậu xỉn lên, ông đi ăn cắp gà cắp vịt, ông bán, ông kiếm tiền mua rượu á. Rồi người ta sợ lắm, ta nhốt gà nhốt vịt khóa chuồng rồi. Cho nên dục khởi lên á là nó hại mình hại người. Nên có sự kiểm soát. Kiểm soát nghĩa là ngăn chặn nó, hóa giải nó. Rồi lỡ thực hiện hành vi rồi á thì người ta sám hối để lần sau không có lặp lại nữa. Dần dần kể cả một sự nỗ lực kiên cường nhiều ngày nhiều tháng mới được, chứ bình thường mà không được nó khó. Cái điều thứ 8 á quý vị, là người này muốn thay đổi cái vận mệnh số mạng của mình á, thì người này phải học cái tâm thương yêu và cứu giúp mọi người, gọi là tâm từ bi á, trong nhà Phật. Mà nó cao cấp hơn ở thế gian cái chỗ là từ bi khi thấy được cái khổ thật sự của thế gian mà phát tâm từ và phát tâm cứu khổ cho người ta. Cái khổ thật sự của thế gian á là khổ do dục vọng, do cố chấp, do vô minh, do phiền não, do tà kiến, là số thật sự của thế gian á. Còn cái khổ mà ngọn ngành của thế gian đó là trả những cái dòng nghiệp ác mà khổ thực sự là nằm trong tâm, còn khổ bình thường là nằm trong tướng. Bệnh hoạn ốm đau người ta chửi, người ta mắng, rồi sống biên địa, rồi sống nơi không có bệnh viện, nhà thương, trường học rồi đó, tức làm cho thân mình nó khổ. Nhưng mà khổ thật sự là ở trong tâm, tâm dục, tâm cố chấp, tâm tà kiến, tâm si mê, thì những cái tâm đó nó làm cho mình khổ, khổ dữ lắm. Nên những người mà muốn có tâm thương yêu á, người ta học lâu lắm, tập lâu lắm, tại người ta ích kỷ mà thương yêu người khác là một cái chuyện xa xỉ lắm. Khi mà thương yêu người khác đó là một chuyện rất là xa xỉ, nên người ta không có làm. Ta coi đó là xa xỉ nên người ta không làm. Ghét ta thì dễ, cho thương người ta khó lắm. Nên người nào mà rải được tâm từ đấy người khác á, người đó cũng đã vượt qua được cái phàm phu từ từ đó. Người ta mới rải được tâm từ, giống như mưa nhưng mà rải xuống, làm cho những người xung quanh mình đã hưởng được cái tình thương. Cái tình thương yêu nó có sẵn trong trời đất này, nhưng ai biết nó lấy về để mà ở trong, để trong lòng của mình á, thì người đó không phải là dễ. Tại vì nó không thấy. Chứ giống hình như cục đất, cục đá lấy bỏ một túi nó dễ quá rồi. Nhưng mà lấy từ nguồn thương yêu ở trong vũ trụ, đưa vào ở trong tâm mình, để tâm mình bàn bạc tình thương yêu trong tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả của vũ trụ. Không phải người bình thường mà làm được, mà người phải tập, phải cố gắng nỗ lực mình quán từ bi. Một phương biến mãn, tám phương, phương trên, phương dưới, mười phương, câu hủy lòng từ bi hỷ xả của mình với tất cả muôn vạn loại chúng sanh còn đau khổ trong luân hồi sanh tử. Dầu cho người nghèo, người giàu, dầu cho cao, thấp, mập, ốm, vân vân. Thì đều được cái sự thương yêu, đều được cái lòng thương yêu của mình hướng đến người đó. Cho nên á, làm học tâm từ để nó thay đổi cái cuộc đời vận mệnh của mình. Cái người nào trước khi chết mà đã có tâm từ, người đó chắc chắn về cõi trời. Thay đổi chưa? Bây giờ mình đang ở cõi người, mà người nào khởi lên tâm từ trước khi chết, người đó sanh cõi trời. Đây là trong kinh nói đó. Cho nên mình ráng cố gắng học lòng từ bi. Những người nào trước khi chết ít khi nào mà khởi tâm từ lắm, đau quá, đau đổ quạo. Con người ta đau nhiều quá là bực, bệnh nhiều bực, khỏe người ta mới dễ dàng từ bi nghe. Chứ mà là đau ốm yếu rồi đó là khó lắm à, ta khó từ bi lắm. Chứ mình đừng có dễ nói là người mà đau bệnh là từ bi được đâu. Ta đau quá là ta bực mình, nên ta dễ nổi sân hơn là nổi tâm từ. Nên lúc bình thường như thế này nè, mình gán khởi tâm từ đi thì nó trở thành thuần thục, nó quen. Thuần thục có nghĩa là làm gì làm rất là dễ dàng, nó quen này, nó thuần thục rồi, nó lành nghề rồi, thợ bậc bảy rồi. Cho nên đó là họ làm rất là rành nghề, lành nghề, họ thuần thục lắm. Nên mình thường xuyên hãy khởi tâm từ thương yêu cho tất cả dạng loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên hư không, và tất cả mọi loài trong tam giới, hãy tập quán sát thương yêu và tha thứ được cho tất cả muôn loài vạn vật chúng sanh. Thì cái đó là tâm từ mình phát khởi bàn bạc ở trong không gian và thời gian. Cái điều cuối cùng á, là cái người này biết tu, tức là biết vận dụng các pháp của Phật dạy áp dụng vào trong tâm của mình và sống với trong giáo pháp đó, là người biết tu. Cho nên Đức Phật ngày xưa ngài thường nói là một cái vị tỳ kheo sống trong pháp và luật này, gọi là sống trong pháp và luật này. Cái người nào biết sống trong pháp là theo lời Phật dạy, biết sống trong luật là những cái giới cấm, thì người đó được gọi là người biết tu. Người biết tu là người sống trong pháp và luật của Phật. Nên Đức Phật nói là người sống trong pháp và luật này. Luật tức là Phật chế những điều quy định đối với người đó thọ và áp dụng giới. Còn pháp á, là người đó học một cách thực hành để tiêu diệt phiền não, tăng độ ba la mật. Thì có nhiều cách Đức Phật dạy, thì đó gọi là 84.000 pháp. Pháp là một cách thức để tu tập, một hình thức để tu tập mà tiêu diệt được phiền não phía bên trong, đó là chánh pháp. Còn pháp mà mình có tu cỡ nào nữa không tiêu diệt được phiền não, tại pháp đó nó không có công năng để tiêu diệt phiền não, thì cái đó cũng không phải là pháp của Phật. Đó không phải là kinh Liễu Nghĩa, đó không phải là pháp của Phật. Cho nên pháp của Phật bao giờ mình áp dụng được lợi ích lớn. Mình áp dụng đúng giáo pháp nhà Phật sẽ lợi ích rất lớn. Đó, người biết tu, người biết tu là người có giới, có giữ giới. Người biết tu là người có pháp và có hành pháp. Biết giới, thọ giới, giữ giới, biết pháp và hành pháp, tức là người có tu đó. Thì người nào có tu cũng thay đổi vận mệnh hết. Nên Hòa Thượng Thanh Từ ngài gọi tu là chuyển nghiệp. Tu là chuyển nghiệp, là thay đổi cả vận mệnh, cả vận mạng, cả số mạng của con người mà theo thế gian và theo Phật giáo. Nên người biết trói chân kiết già, chéo chân kiết già thiền định. Người đó biết lần chuỗi niệm Phật, người biết tụng kinh, người biết ngồi thiền, người biết lại sám hối, người biết từ bi tha thứ, thương yêu và giúp đỡ muôn loài vạn vật chúng sanh, là người đó đang thực hiện cái công hạnh tu tập của nhà Phật. Nên người ta tu có thể tu mọi lúc mọi nơi, có thể tu bằng nhiều hình thức khác nhau. Mình sống mình không sửa tâm tu tập đó quý vị, thì đó là nỗi bất hạnh của con người. Con người có sự sáng suốt, con người có tâm hiểu biết, nhưng mà không biết tới giáo pháp của nhà Phật, đó là một điều đáng tiếc. Mà biết được giáo pháp rồi không tu, đó là điều tiếc hơn. Mà tu mà không chứng ở trong kiếp này thì điều tiếc nhất. Ta gọi là lên núi báo mà về tay không. Lên trên núi toàn là châu báu không, mà đi về trong túi không có miếng gì chổng. Giống người đi vào trong giáo pháp nhà Phật, học giáo lý quá trời luôn, không tu nên không đạt được gì hết. Nên núi báo mới nhớ, hồi nhỏ thầy coi phim hoạt hình mà đi vô cái đảo mà toàn là kẹo không. Mình ngồi mình nằm mơ. Ôi, con thiền lạc vô một cái đảo mà toàn là kẹo sô-cô-la, kẹo chanh, kẹo me, kẹo gì quá trời, còn bánh cốm gì cầm núi lên, bẻ là đứng nhai. Mình là trời có đất nước này hả ta? Bởi vậy lớn lên tới giờ là dứt phát không bao giờ mong tới đất nước đó. Tới đất nước đó là tiểu đường sớm, gì cũng kẹo không, ăn gì cũng bánh kẹo không, chịu nổi. Ăn bánh kẹo xong có xuống uống nước suối, ăn bánh kẹo uống xuống nước suối, chịu gì nổi, chịu. Mà nhỏ mơ ước lắm nha, mơ ước đến thế giới thần tiên cái gì. Cái phim gì đó lâu quá quên. Thiên đường sô-cô-la gì đó, đại loại cái tên vậy đó. Coi phim phù thủy về lấy cái chổi bay có được đâu, tính đâu ngồi lên cây chổi mà bay sao, hiểu không? Bay không phải là ngồi lên cây chổi, mà bay là phải vận dụng thần thông. Cây chổi chẳng qua là cho nó đẹp thôi à, chứ thật ra ta biết bay không cần cây chổi. Bởi vì nhỏ mình tính đâu cây có cây chổi là biết bay. Ai nhà đâu phù thủy á, bữa đó có ông kia ăn cắp cây chổi của bà phù thủy mà bà bay vẫn bình thường. Mình mới phát hiện ra phù thủy bay không cần cây chổi. Chứ ngày xưa người ta biết đã tính đâu phù thủy bay phải cần cây chổi, ai ngờ đâu coi một bộ phim tới người ta ăn cắp cây chổi phù thủy vẫn bay bình thường là ủa sao mà bữa hổm bay bằng chổi mà bữa nay bay không có chổi cũng bay được, đúng không? Cho nên nhầm khi mình tính đâu có chổi bay được, nên mua một đống chổi về bay hết cái này cái khác bay không được. Có thần thông là bay được, không cần chổi. Rồi tại sao người ta lại bay, người ta ngồi trên cây chổi, ngồi cho nó đẹp, chứ không phải lái xe Honda nó ngồi cho nó đẹp. Chứ không lẽ phù thủy mà bay khơi 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 đâu có đẹp, phải có cái chổi bay lái trên cây chổi. À, còn ít phút thầy trả lời câu hỏi cho quý vị.
Câu thứ nhất, dạ bạch thầy, cho con hỏi những người có trực giác tâm linh mạnh và chính xác là do họ có tu nhiều đời kiếp nên bây giờ có được quả này phải không? Con xin chân sư phụ. Chúng cũng 50% thôi. Người có trực giác tâm linh có nghĩa là họ nhìn cách thấu thị, thấu thị con mắt xuyên thấu. Trực giác tâm linh họ sẽ thấy được cái này cái kia, thấy được lòng người, thấy được dưới đất, rồi thấy xuyên tường gì nhiều thứ lắm, rồi thấy trước những gì đang xảy ra. Tiên tri, tức là biết trước. Tiên á, tiên là trước, tri là biết. Tiên tri là biết trước. Tiên tri là biết trước chứ không phải là tiên tri là mò. Có nhiều người nói là tiên tri là đón mò, nó hên nó trúng, đón mò hên trúng còn gì nữa là tiên tri. Người ta là tiên tri là biết trước, ta dịch ra vậy. Ông tiên tri ông dịch ra là đón mò, đón mò mà tiên tri vậy. Cho nên tiên tri người ta dịch ra là biết trước chứ không phải là đón mò, ai nói khác nhau. Cho nên những người mà có trực giác tâm linh mạnh đó thì người đó ít ra trong kiếp trước họ cũng đã có tu về tâm linh, ví dụ như tu thiền hoặc là tu định tâm. Cái thứ hai nữa là nhân quả nghiệp báo. Người đó đã từng cúng dường cho một vị là gọi là trực giác tâm linh, những vị tâm linh lớn như là những vị A-la-hán, những vị Phật, những vị độc giác Phật, những vị tỳ kheo, những vị thiện tri thức, những vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, những vị có tu thiền và nhập định trong 4 tầng thiền và 5 tầng định, thì mình đã từng cúng dường gieo duyên cho họ đó, rồi mình có những cái bẩn nguyện, cho nên bây giờ mình được thành tựu những cái đó. Nhưng những cái đó cũng chưa phải là cái đắc đạo. Cái đó chẳng qua là nhân quả nghiệp báo mình gieo nó mang tới mà thôi, chứ nó không phải là đắc đạo. Cho nên đó, người mà tu được trực giác tâm linh thì dĩ nhiên được. Nếu mà chúng ta tu mà nhiếp tâm được, định tâm được, thì kiếp sau sanh ra cái này nó sẽ được thừa hưởng trực giác tâm linh rất mạnh. Còn người mà cúng dường cho những bậc thánh, những bậc mà đạo cao đức trọng đó, thì cũng được trực giác tâm linh đó. Cái câu 2 á, A Di Đà Phật, dạ thầy cho con hỏi, Phật tử tại gia mỗi ngày ngoài sám hối thì nên trì tụng thần chú hay kinh gì ạ? Và Phật tử mới bắt đầu tu tập tại gia thì nên bắt đầu học từ những điều căn bản gì ạ? Mong thầy trả lời giúp con. Tụng kinh gì rồi trì chú gì, sám ngoài sám hối rồi trì chú hay kinh gì, mới tu bắt đầu điều gì? Cái người mới tu á là phải học đạo, tức học giáo pháp nhà Phật, học nhiều đi để cho biết. Còn tu tập á là cái đầu tiên là giữ giới, cái thứ hai là công phu, cái thứ ba là làm phước. Giữ giới, công phu, tu tập công phu là tụng kinh niệm Phật đó, rồi làm phước. Giữ giới, công phu, làm phước, sám hối. Làm phước trong đó có cúng dường bố thí nha. Giữ giới, công phu, làm phước, học pháp. Cho nên ngày nào cũng nghe pháp chứ, nghe hoài 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 đi sẽ mở mang tâm trí, thâm nhập kinh hạt tạng, trí huệ như hải. Cái đó là người mới bắt đầu tu đó. Học pháp, nghe pháp, thính pháp, đọc pháp, giữ giới, tập làm phước, rồi công phu tu tập
ngày 2-3 thời gì đó thì mình đặt ra theo kiểu của đời sống riêng của nhà mình. Còn quý vị hỏi là ngoài chị chú tụng kinh, tụng kinh gì, chị chú gì, tu tại gia từ những điều căn bản gì, thì nãy thầy nói rồi. Còn ở trên quý vị hỏi là Phật tử tại gia mỗi ngày ngoài sám hối thì nên trì thần chú hay kinh gì. Cái trì thần chú kinh gì mình tự chọn à. Miễn mình thích thần chú gì thì mình tụng thần chú đó. Còn kinh á thì quý vị nên học theo cái chùa nào mình quy y á. Ví dụ người ta tụng kinh Pháp Hoa thì mình tụng Pháp Hoa theo, ta tụng Di Đà, mình tụng Di Đà theo, hoặc là mình tụng theo mùa. Ví dụ đầu năm Dược Sư bình thường Pháp Hoa, tới ngày 14-30 sám hối, tháng 7 trì Vu Lan đó, lúc nào có thời tịnh độ thì mình trì A Di Đà, lúc nào mà cầu an thì mình trì Phổ Môn, ví dụ như đó. Rồi sám hối thì trì 108 lại sám hối, rồi ngũ bách danh lương hoàng sám, rồi từ bi thị sám pháp dạng Phật. Đó là những kinh sách sám hối. Đây qua câu nữa nè. Dạ cho con hỏi người bị hành căn là sao ạ? Có thể nhận biết được không ạ? Và trong kinh Phật có nói tới loại người này không ạ? Trong kinh Phật á, thì nói tới nhân quả nghiệp báo. Cái chữ hành căn là dân gian gọi. Thực ra theo thầy nghĩ hành căn là căn mình hành, chứ không phải là người khác hành tội. Hành tội là người khác bắt mình phải làm như vậy. Còn hành căn là cái nghiệp của mình nó hành. Ví dụ nha, mình kiếp trước mình nguyện đời sau mình tu hành. Bây giờ đời sau này mình lo chơi không, mình quên tu cái đầu, cái nguyện của mình nó nhắc, bằng cách nó làm cho mình bệnh hoạn hoặc làm cho mình bị nạn gì đó, để cho mình nhớ tới Phật Pháp để mình tu. Nên có câu là khuyên trong bá tánh làm lành, nếu mà chẳng đặng thì hành bệnh căn. Ví dụ vậy đó, là người ta đang nói tới hành căn là vậy đó. Hành căn tức là đời nhiều đời gì trước mình có tu rồi, bây giờ mình vui xa đọa, không nẻo quay về, lạc đường danh lợi, đắm mê luân hồi sáu nẻo thảm thê vô cùng. Cho nên đó là hành căn tức là cái nguyện lực của mình, cái chí nguyện của mình nó đã định hướng gì mình đi lệch, cho nên nó nhắc lại mình, nó làm cho mình tỉnh thức ra để mình quay về theo cái căn lành của mình từ xưa. Thì theo thầy nghĩ là nôm na như vậy, chứ không có nghĩa là hành căn là có người nào đó đi theo mình hành. Thì cái đó cũng là cái mình suy nghĩ thôi. Cái đó là cái của mình suy nghĩ. Dân gian có suy nghĩ đó. Có suy nghĩ là người theo hành của quyền hành, hay là cô năm, cô bảy, cô tám gì hành. Nhưng mà theo thầy nghĩ là căn hành, tức là cái căn tu của mình á. Mình đi lệch lạc, tự nó nhắc nhở cho mình, nhằm khi mình đi lợi cái nó hết à. Là nó hành căn là vậy đó. Chứ trong kinh nhà Phật không nói rõ về cái phần hành căn này. Những kinh này đã đọc á, thì chưa thấy cái chữ hành căn này Đức Phật nói. Đức Phật nói tới nhân quả nghiệp báo, hoặc nói tới các cõi khác hại trong ân quán thì có. Ví dụ những loài quỷ hại, những loài phi nhân nó hại mình thì có, do ân quán nhiều đời nhiều kiếp nó hại nhau thì có, trong kinh Phật có. Nhưng mà vụ hành căn này á, thì là cái từ dân gian thôi. Cái từ dân gian. Nhưng mà hành căn để cho quay lại làm lành tu hành thì cũng hành căn đó cũng tốt, không sao, ta cũng hướng thượng. Nên đó cũng chưa có cách giải thích, mà cách rút ráo tùy vào người. Chứ ai nhầm khi cũng bệnh ở trong thân cũng nói hành căn luôn thì cũng không phải. Cho nên những cái này là quý vị tốt nhất sám hối tu hành. chứ đừng có nghĩ là hành căn hay căn hành hay là sao hết, là tại vì cái mình không thấy, không nghe, không biết, cho nên mình giải thích cũng chẳng qua là cái cách suy nghĩ, cách suy đoán, suy luận mà thôi, chứ không ai có thể nói chính xác. Mà dầu có người nói chính xác đi nữa, người ta cũng không tin. Quý vị tin không? Ta nói chính xác luôn đó, mình vẫn không tin. Tại vì mình nghĩ một kiểu khác, người ta nói một kiểu khác, mình cũng không tin. Cái đó gọi là kiến thủ kiến. Mình giữ chặt cái ý của mình thôi, dầu cho. Còn cái người khác mà nói mình tin đó, là người đó mình tin dữ lắm. Mình tin người đó nên mình tin lời người đó nói. Hiểu không? Mình tin người đó nên mình tin lời của người đó nói. Hết giờ rồi, ta nghỉ bữa sau ta học tiếp. Rất cảm ơn quý vị đã chia sẻ vào buổi tối hôm nay. Thông qua kênh Zoom Online Chùa Pháp Tạng, thầy cũng nhắc quý vị luôn là chùa mình không phát bán thuốc ở trên mạng, mà Phật tử bị hoài. Bữa nay cũng rất là nhiều người nè, nên bữa sau chắc có lẽ là thầy cũng lên Facebook lại để nhắc nhở mọi người là chùa mình là không có bán thuốc ở trên Facebook. Sở dĩ thầy hướng dẫn những bài thuốc dân gian là vì thấy quý vị không biết cách làm. Nếu dùng sâu dùng xa muốn thực hiện bài thuốc dân gian, khi mà y tế ở xa không có điều kiện khám bệnh, tốt nhất quý vị có điều kiện hãy đi khám bệnh đi. Còn chừng nào không có điều kiện thì chúng ta làm bài thuốc dân gian. Thầy hướng dẫn hy vọng vậy, dùng sâu xa thôi, nhưng không nhờ bị lợi dụng. Rồi ta lên ta bán thuốc, xưng thầy thầy để hình thầy lên đó chứ. Cũng nhân quả nghiệp báo hết đó quý vị. Chẳng thà quý vị cứ bán thuốc quảng cáo theo mình để hình thầy lên, hoặc là mình xưng người ta đó, cái đó là hình thức lừa gạt, lừa đảo mọi người. Thì đó nhân quả nghiệp báo, mình có thể ăn được một bữa nhưng mình chịu ngàn nhiều đời. Có cái gì quý vị muốn hỏi thì điện thoại về văn phòng chùa, số điện thoại bàn 028 3877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng, và rất là tri ân quý vị Phật tử đã đóng góp hùng phước để trùng tu xây dựng chùa Pháp Tạng. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công tân cả đệ tử và chúng sanh điều chọn thành Phật đạo.